Xin kính chào toàn thể quý vị độc giả và thính giả thân yêu. Kính thưa quý vị, bài Trận Chiến Thiêng Liêng tôi viết dưới đây hoàn toàn đột xuất khi được khởi hứng, rồi được thúc động để rồi trở thành một cái diễn tiến và phổ biến như thế này. Trước hết là khởi hứng. Chính câu chuyện về một tâm hồn bất ngờ được một chị ngoài nhóm tông đồ Chúa Đình Thương kể cho chung anh chị em trong nhóm cũng như tôi. Sau khi chúng tôi đã cử hành lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh thương xót 3 giờ chiều vào ngày thứ hai, mùng 6 tháng 7 2020, lễ thánh Maria Goretti, và câu chuyện này đã được thuật lại ở phần 3 của bài viết này. Đó là phần linh hồn, con mồi, con tin. Thứ hai, thúc động. Chính loạt biến cố đốt phá các nhà thờ cùng các bức tượng Chúa Mẹ ở California cũng như ở các nơi kể từ thứ Bảy ngày 11 tháng 7 2020 ở San Gabriel Mission, tổng giáo phận Los Angeles, California, không xa nhà của tôi mấy. Ngôi nhà thờ mà tôi đã từng sinh hoạt với Liên đoàn Thiếu nhi Fatima tổng giáo phận Los Angeles trong một dịp mừng kỷ niệm của phong trào giới trẻ này vào thập niên 1990 là động lực thúc bách tôi viết thêm các phần khác, nhất là phần hai phần đầu của bài viết. Phần nhất, Satan thời điểm tàn phá, và phần hai, giáo hội thời điểm thương xót. Diễn tiến. Bài viết bao gồm tất cả là 5 phần, chính yếu là phần thứ ba, linh hồn, con mồi, con tin, được viết xong vào ngày 11 tháng 7, 2020, vào chính thời điểm các nhà thờ và các bức tượng của giáo hội công giáo bị đốt phá ở Mỹ Quốc. Nên phần 1 về Satan thời điểm tàn phá và phần 2 về giáo hội thời điểm thương xót được viết thêm vào. Và cuối cùng, phần 4 về hận thù quyết thắng và phần 5 về gót chân toàn thắng được viết là do các ý tưởng tự nhiên nảy sinh từ các lần tôi chia sẻ thêm về câu chuyện linh hồn, con tin, con mồi ở phần 3 của bài viết, để cùng với anh chị em tông đồ truyền thương của tôi luyện trưởng thương xót theo chiều hướng của Thánh Vịnh 143 câu 1, luyện thành tay võ nghệ cao cường về lòng thương xót. Nghĩa là có càng tiến sâu vào lòng thương xót Chúa mới càng cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, để nhờ đó lại càng tin vào lòng thương xót Chúa hơn. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, tôi đã chia sẻ thêm với nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của tôi trong hai giờ kinh, cả giờ kinh trưa, kinh Mân Côi, lẫn giờ kinh chiều, để chuỗi thương xót. Liên quan đến lời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, cùng với những bài thánh kinh liên quan đến fake news, như là một loạt 4 cái links về fake news đã được tôi gửi phụ họa kèm theo từng phần của bài viết này, như quý vị nếu đọc đã thấy. Quả thật, nhờ những lần chia sẻ thêm ấy, và chính người viết là tôi đây, cảm thấy hết sức thấm thía thân phận của một con tin, con mồi. Ở chỗ, con tin của hỏa ngục, nhưng lại là con mồi cứu rỗi của lòng thương xót Chúa. Không ngờ, bài viết 5 phần này từ từ hình thành như diễn tiến trên đây, có một bố cục rất ư là cân đối như sau. Phần 3 về linh hồn, con mồi, con tin là phần chính, phần cốt lõi, phần chi phối 4 phần còn lại. Hai phần đầu của bài viết lại hợp với hai phần cuối. Phần thứ nhất về Satan thời điểm tàn phá hợp với phần thứ tư, hận thù quyết thắng. Phần thứ hai về giáo hội thời điểm thương xót lại hợp với phần thứ năm về gót chân toàn thắng. Phổ biến. Bài viết này là loạt bài giải thứ 5 của tôi. trong mùa đại dịch COVID-19 này, không kể những bài lẻ tẻ, còn tôi đang chỉ nói đến những loạt bài mà thôi, có nghĩa là gửi liên tục cả tuần hay hơn. Loạt bài thứ nhất là giả dối và lừa đảo, dấu hiệu của ngày cùng tháng tận. Loạt bài thứ hai đó là chân tướng của đại dịch COVID-19. Loạt bài thứ ba là mùa đại dịch COVID-19, mùa vọng phục sinh, mai sen gãy cánh. Và loạt bài thứ tư, đại dịch COVID-19, ánh sáng cuối đường hầm. Một loạt bốn bài đầu này đã được phổ biến từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 6, 2020. Loạt bài trận chiến thiêng liêng bắt đầu được phổ biến vào Chủ nhật 19 tháng 7, 2020, cho tới Chủ nhật 26 tháng 7, 2020. Tuy nhiên, mãi cho tới ngày thứ Tư 22 tháng 7, 2020, lễ trị thánh Maria Mai Đệ Liên, thời điểm bài viết hoàn toàn được viết xong, mới có thêm hai phần cuối của bài viết. Vì tính cách quan trọng nhất trong năm loạt bài đã được phổ biến chung cho cộng đồng dân Chúa, tôi đã quyết định thâu âm để đáp ứng tối đa phúc lợi thiêng liêng của anh chị em mình bằng đủ mọi cách truyền thông bao nhiêu có thể, như năm cái link chính về bài viết này ở cuối bài viết. Chân thành và đa tạ mọi đón nhận và tiếp tay phổ biến của quý độc giả và thính giả đang khao khát lòng thương xót Chúa và muốn cùng nhau loan truyền lòng thương xót Chúa bằng tất cả những gì Chúa ban cho mình trong thời điểm thương xót hiện nay, nhất là giữa mùa đại dịch COVID-19 toàn cầu đang khủng bố tấn công nhân loại chưa từng có trong lịch sử loài người như lúc này đây. Xin Thánh Mẫu thương xót Maria luôn ấp ủ chúng ta trong lòng thương xót Chúa vô biên. Và xin quý vị thương nhớ đến người viết này với trong một giây phút kinh nguyện nào đó. Amen. Tông đồ Chúa tình thương Đa Minh Maria Cao Tấn Tĩnh trân trọng. Trận chiến thiêng liêng. Nội dung: thứ nhất, Satan thời điểm tàn phá. Thứ hai, giáo hội thời điểm thương xót. Thứ ba, linh hồn, con tin con mồi, con tin hỏa ngục, con mồi cứu rỗi. Thứ tư, hận thù quyết thắng, ma quỷ thảm bại, hỏa ngục phục hận. Thứ năm, gót chân toàn thắng, chiến thuật thương xót, chiến thắng thương xót.
Đừng sợ hãi mà hãy tin, chính thầy đây, thầy ở bên con, nơi môi miệng con cùng đi với con. Dù biển sóng gió bão tố vây quanh, chính thầy đây, dù phải đứng trước Chúa vua hoàn quyền, đừng lo nói chi. Để khỏi chia chìm,
hãy tiến bước
đến với ta, bằng đức tin, thầy đã chiến thắng, thế gian tội tình bằng màn sông mình.
Phần thứ nhất, Satan thời điểm tàn phá. Đúng thế, nhìn vào thế giới loài người ngày nay, là Kitô hữu còn được ơn Chúa thương, vẫn còn biết lo giữ đức tin và sống đức tin bao nhiêu có thể, chúng ta không thể không cảm thấy lo âu đến sợ hãi trước sức tấn công trong ngoài và dữ dội đánh phá xã hội nói chung và Kitô hữu nói riêng chưa từng thấy. Đến độ nhiều lúc chúng ta tưởng chừng như tận thế đến nơi rồi. Sao mà khủng khiếp đến thế? Sự dữ tràn lan khắp nơi khắp chốn, lòng người càng tự do, nhân quyền càng dã man, độc ác chưa từng thấy, hận thù, ghen ghét, kỳ thị, khủng bố, sát hại. Đúng là thiên sầu địa thảm, trời đảo đất lộn. Thế giới loài người càng văn minh tân tiến và càng nhân bản nhân quyền ngày nay, chẳng những không còn phân biệt được lành dữ nữa, mà còn biến sự dữ thành sự lành và biến sự lành thành sự dữ, hoàn toàn tùy theo ý nghĩ, ý thích, ý muốn, độc đoán, chủ quan theo chủ nghĩa duy nhân bản tương đối hóa của họ. Một khuynh hướng đã có nơi con người ngay từ ban đầu, khi họ muốn tự động lên bằng Thiên Chúa, trong việc tự mình định đoạt lành dữ theo chủ quan, ngay vào lúc họ bất chấp lệnh Chúa, muốn thưởng thức cây biết lành biết dữ, nghĩa là muốn lành dữ theo ý mình, chứ không phải ý Chúa. Nên những gì lành là ý Chúa, họ cho là dữ, và cái gì chết chóc là dữ, thì họ cho là lành. Cứ nhà vô, bất chấp mọi sự, vì họ có quyền. Tam điểm, một hội kín thợ xây trật tự thế giới mới, dường như sắp đạt được đích điểm tối hậu của họ trong việc thiết lập một trật tự thế giới mới, như họ đã kín đá phác họa ngay trên tờ $1 của Mỹ, cho thấy dấu hiệu rành rành này từ lâu. Novus Ordo Seclorum, New World Order. Ở chỗ, họ đẩy mạnh thứ đạo giáo tôn thờ tự nhiên, coi con người trên hết, cho Satan thống trị, như hai nguyên tổ trong vườn địa đàng ngày xưa đã tôn sùng Satan, tên chụp mũ và xuyên tạc về Thiên Chúa, khiến hai nguyên tổ nghe theo fake news của hắn, là tên dối trá, truất phế Thiên Chúa, lập trật tự thế giới mới của mình, Satan hơn Thiên Chúa. Đúng là kinh thiên động địa, trời tan đất nát. Tình trạng thiên sầu địa thảm, trời đảo đất lộn và kinh thiên động địa, trời tan đất nát này không phải mới xảy ra, như chúng ta đang được chứng kiến thấy vào chính lúc này đây. Giữa mùa đại dịch COVID-19 toàn cầu từ cuối năm 2019 tới nay, mà đã xuất phát từ lâu, từ khi có hai nguyên tổ, kéo dài suốt dòng lịch sử cứu độ của dân Do Thái nói riêng và lịch sử của nhân loại nói chung, nhất là liên quan tới cộng đồng dân Chúa, nếu chúng ta đã theo dõi lịch sử giáo hội, đặc biệt từ cuối thế kỷ 19. Thật vậy, chúng ta có thể thấy ngay được, có thể nói là khởi điểm rõ ràng cho thấy tình trạng thiên sầu địa thảm và kinh thiên động địa này, nơi biến cố của công đồng chung Vatican I, khai mạc ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 1869, một công đồng nổi tiếng với tín điều Giáo Hoàng Vô Ngộ, ngày 8 tháng 7 2020 là ngày kỷ niệm đúng 150 năm của tín điều này, và là một công đồng đã dám tấn công thẳng vào mặt trận tam điểm, tức tấn công vào những chủ nghĩa tôn thờ tự nhiên duy nhân bản và duy tự nhiên của họ. Duy nhân bản, chẳng hạn Rationalism và Liberalism, và duy tự nhiên Naturalism và Materialism. Chính vì thế, chẳng lạ gì, giáo hội đã bị quyền lực của kẻ thù phản công khủng khiếp, đến độ không thể kết thúc công đồng chung Vatican I mà đành phải tạm hoãn vào ngày 20 tháng 10, 1870. Bởi vì thời điểm 20 tháng 10, 1870 không thể không tạm hoãn này xảy ra sau khi Vương quốc Ý một tháng trước đó đã chiếm Roma, nơi vốn thuộc về lãnh thổ của Tòa Thánh, và chân phước Giáo hoàng Pio thứ 9 bấy giờ coi mình như bị tù ở Vatican, nên Ngài đã phải ban tự sắc Postquam Dei Munere để tạm hoãn công đồng chung quan trọng này cho đến vô thời hạn. Nhưng cuối cùng, công đồng chung cũng phải được chính thức kết thúc vào năm 1960, ngay trước công đồng chung Vatican II, 2 năm, cũng như để mở đường cho một công đồng chung khác gần 100 năm sau, được khai mạc vào ngày lễ Mẹ Thiên Chúa bấy giờ là ngày 11 tháng 10, 1962 và kết thúc vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12, 1965. Và công đồng chung Vatican II đã xảy ra đúng lúc để canh tân giáo hội cho lợi ích của thế giới loài người. Một thế giới vừa trải qua hai thế chiến, 1914-1918 là thế chiến thứ nhất, và 1939-1945 là thế chiến thứ hai, chưa đầy 30 năm. Và là một thế giới sẽ trở thành một thách đố chưa từng thấy cho một giáo hội, càng ngày càng bị khủng hoảng đức tin hơn bao giờ hết cho tới nay.
Lòng yêu mến sợ hãi chi, ngại ngùng chi, đừng sợ những ai, chỉ mong diệt tiêu phần thân xác con. Dù chịu đói khát bắt bớ tu đây, chính thầy đây, mọi quyền dưới đất cũng như trên trời nằm trong tay ta. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta, bằng đức tin,
bằng đức tin,
thầy đã chiến thắng,
thầy đã chiến thắng
thế gian tội tình, bằng mang sống mình.
Tình hình mới đây, ngay trong thời điểm đại dịch COVID-19 toàn cầu vào tháng 7/2020 này, cho thấy tình trạng sa sút của giáo hội ở Âu Châu và tình hình giáo hội ở Hoa Kỳ bị tới tấp tấn công như hậu chấn của sự cố kỳ thị gây chết chóc ngày 25 tháng 5 2020 ở Minnesota, kéo theo biến cố chống kỳ thị khắp nơi ở Hoa Kỳ và 18 nước Tây phương trên thế giới. Về tình hình bỏ đạo ở Âu Châu, đặc biệt ở Đức Quốc và Áo Quốc, trước hết là ở Đức Quốc, theo thăm dò và thống kê mới nhất từ Insa Consulente mùng 3 tới mùng 6 tháng 7 2020 với 2.040 người lớn về câu hỏi: tôi là một phần tử của giáo hội và có ý định chẳng bao lâu sẽ lìa bỏ giáo hội. Và như các chuyên viên nghiên cứu bản thống kê này cho biết thứ Năm ngày mùng 9 tháng 7 2020 rằng 54% bất đồng ý, 9% không biết, 7% không trả lời. Tức là còn lại con số sẽ bỏ giáo hội công giáo ở Đức Quốc lên tới 30%. Tháng vừa rồi, một bản thống kê khác cho biết có 272.771 người lìa bỏ giáo hội năm 2019. Và năm 2018 là 216.078 người. Nghĩa là càng ngày càng bỏ giáo hội, nhưng không hẳn vì bất mãn với giáo hội quá ngặt. Vì bên Tin Lành thoải mái hơn. Bởi vì bên Tin Lành cũng bị drop 26%. Thật vậy, bên giáo phái Tin Lành cũng không kém. Dù Đức Quốc là một nước Tin Lành mạnh nhất và là một nơi bắt nguồn phong trào thệ phản Tin Lành từ thế kỷ 16 với linh mục dòng Augustine Lutero năm 1517, chính giáo phái Tin Lành ở Đức bao gồm 20 nhóm này mới tung ra một thống kê tháng vừa rồi cho thấy mất 440.000 người. Nói chung là tình hình đạo giáo hay Kitô giáo ở Đức Quốc, một quốc gia tiêu biểu cho chung thế giới Kitô giáo Tây phương Âu Châu, đang bị khủng hoảng và phá sản trầm trọng. Trong khi đó, giáo hội công giáo ở Đức Quốc lại còn đang muốn xét lại 4 vấn đề quan trọng liên quan đến luân lý, 1 vấn đề, và kỷ luật, 3 vấn đề của giáo hội nữa. Thứ nhất, về đường lối thi hành quyền bính trong giáo hội. Chẳng hạn như giáo hội địa phương cũng có thẩm quyền như tòa thánh theo kiểu dân chủ vậy. Thứ hai, về luân lý phái tính như chấp nhận đồng tính. Thứ ba, về thiên chức linh mục như linh mục được lập gia đình. Thứ bốn, về vai trò nữ giới như nữ giới được làm linh mục như nam giới, vân vân. Cộng đồng dân chúa của Đức Quốc này đang thực hiện một cuộc công nghị toàn quốc kéo dài trong 2 năm, từ cuối tháng Giêng 2020 với cuộc họp đầu tiên ở Frankfurt và cuộc họp thứ hai dự trù vào tháng 9 2020 được dời vào tháng 2 2021 vì đại dịch COVID-19. Và như thế, công nghị toàn quốc này có thể sẽ bế mạc vào tháng 2 2022 thay vì tháng 10 2021 như dự án ban đầu. Sau nữa là Áo Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục dòng Đa Minh ở thủ đô Vienna là Christoph Scorborn đã từng đóng vai trò chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo lâu năm và là một thần học gia trong Ủy ban soạn thảo sách giáo lý giáo hội công giáo 1992. Qua cuộc phỏng vấn với báo chí ở Áo đã cho biết một hiện tượng đang xảy ra trong giáo hội toàn cầu, đặc biệt là ở Áo Quốc chúng tôi đây, đó là hiện tượng có những người âm thầm quay lưng lại với giáo hội. Thật vậy, số Kitô hữu công giáo ở Áo lìa bỏ giáo hội tăng lên 14.9% trong năm 2019 so với năm 2018. theo tường trình của CNA Dutch, ấn bản tiếng Đức, nếu năm 2018 chỉ có 58.807 tín đồ bỏ giáo hội, thì năm 2019 là 67.583 người. Trong khi đó, Áo Quốc chỉ có 4.98 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số gần 9 triệu người, chưa bằng quận hạt Los Angeles 10 triệu dân. Sau hết là ở Hoa Kỳ, nơi giáo hội Công giáo đang bị một lực lượng ngấm ngầm tấn công tới tấp từ cuối tháng 6 và sang đầu tháng 7 2020. Trước hết là các tượng thánh Junipero Sierra ở California bị lật đổ. Vào ngày 19 tháng 6 2020 ở San Francisco và ở Los Angeles, và vào tối ngày 4 tháng 7 2020 ở Sacramento. Do đó nên, để đề phòng, vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7 2020, bức tượng đồng của thánh nhân ở thành phố Ventura, California đã được hội đồng thành phố này đồng thanh biểu quyết 6-0 rời khỏi thành phố cho khỏi bị đập phá và giật đổ. Tiếp sau đợt các tượng thánh Junipero Serra, vị thánh thừa sai dòng Francisco, được Đức Thánh Cha Francisco phong hiển thánh ngày 23 tháng 9 2015 trong chuyến ngài tông du Hoa Kỳ, thì tới các nhà thờ bị đốt phá. Ở California, tại San Gabriel Mission, tổng giáo phận Los Angeles, nhà thờ cổ 249 năm, chứ không phải nhà thờ hiện đang được sử dụng, cũng ở trong cùng khuôn viên nhà xứ, bị đốt vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy 11 tháng 7, và cùng ngày và gần như cùng thời gian ở Ocala, Florida, khoảng 7 giờ 30 sáng, Florida đi trước California 3 tiếng, nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình bị một người lao chiếc xe minivan vào cửa trước, rồi tung chất phát lửa lên đốt phá lúc giáo dân đang sửa soạn lễ. Cùng một cuối tuần ấy, hai tượng Đức Mẹ cũng bị tấn công. Một tượng bị đốt tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Boston thứ Bảy 11 tháng 7 2020, và một tượng ở Queens, giáo phận Brooklyn, New York hôm 10 tháng 7 2020 bị phá và sơn chữ Idol, có nghĩa là ngẫu tượng. Chưa kể một tượng mẹ nữa bị chặt đầu tại nhà thờ Thánh Stefano ở Chattanooga, Tennessee, và một tượng Đức Mẹ ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria ở Colorado Springs, Colorado bị bôi bẩn. Hôm thứ Ba 14 tháng 7 2020, một tượng Chúa Kitô tại nhà thờ Chúa Chiên Lành ở Miami, Florida đã bị chặt đầu. Hôm thứ Tư 15 tháng 7 2020, tại nhà thờ ở New Haven, Connecticut, nơi phát xuất hiệp sĩ đoàn Columbus, bị phá hoại kèm theo dấu hiệu Satan ở cửa nhà thờ. Bởi thế, kể như ngay sau công đồng Trung Vaticano I, một công đồng không thể kết thúc trước sức tấn công của kẻ thù, vào năm 1884, Đức Thánh Cha Leo XII đã soạn một kinh nguyện ngắn để cầu cho giáo hội sau mỗi thánh lễ thường. Đó là kinh cầu cùng Tổng lãnh thần Micael, kinh nguyện vốn được đọc sau lễ này, tuy không còn áp dụng chung từ ngày 26 tháng 9 1964, nhưng cộng đồng dân Chúa vẫn có thể đọc bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào tùy nghi. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong huấn từ truyền tin ngày 24 tháng 4 1994 đã kêu gọi cộng đồng dân Chúa đọc, và Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 29 tháng 9 2018 lễ ba tổng thần, trong đó có tổng thần Micael, giữa lúc xã hội đang bị khủng hoảng trầm trọng về nạn linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên, cũng đã kêu gọi cộng đồng dân Chúa tiếp tục đọc. Nhóm tông đồ Chúa Tình Thương cũng đã bắt đầu đọc từ tháng 2 2019 trong giờ kinh 3 giờ chiều, khi giáo hội đang có cuộc thượng nghị đặc biệt bao gồm các vị giám mục liên hệ trên khắp thế giới để giải quyết nạn linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên trong giáo hội. Theo chuyện kể thì sở dĩ có kinh nguyện tổng thần Micael này là vì có một lần dâng lễ, Đức Thánh Cha Leo 13 đã được thị kiến thấy một cuộc đối thoại giữa Chúa Kitô và Satan, tên cám dỗ cả thế gian, dám ngang tàng và ngông cuồng thách thức người rằng hắn sẽ tàn phá giáo hội của mình. nhưng người đã thách hắn, nên hắn đã xin người thời gian trong vòng 75 năm đến 100 năm. Đồng thời, hắn cũng xin tăng quyền lực cho thành phần tay sai của hắn nữa. Tất cả những gì hắn yêu cầu đều được người đồng ý. Tuy nhiên, nếu chuyện kể này là chính xác, thì cho tới nay đã quá 100 năm. Đáng lẽ vào năm 1984, năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị hiến dâng cho trái tim mẹ Maria nước Nga ngày 25 tháng 3 1984, mà Satan chưa làm gì được giáo hội. Trái lại, nước Nga còn trở lại vào ngày 25 tháng 12 1991 sau biến cố Cộng sản Đông Âu tự động sụp đổ, bắt đầu từ chính quê hương Ba Lan Cộng sản của vị giáo hoàng Gioan Phao Đệ Nhị ấy. Vậy thì, phải chăng tình trạng thiên sầu địa thảm và kinh thiên động địa đã không còn nữa? Hay còn mà bớt hẳn đi, hoặc còn mà chỉ ngấm ngầm thôi, hay càng mãnh liệt hơn bao giờ hết để tạo cơ hội vô cùng hiếm quý cho lòng thương xót Chúa, tỏa toàn quyền năng cứu độ của người ra vào thời điểm thương xót của người, thời điểm như người cho chị Thánh Faustina biết là sẽ xảy ra trước ngày cùng tháng tận. Hãy nói cho thế giới biết về tình thương của Cha. Tất cả loài người hãy nhận biết tình thương khôn dò của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Sau đó sẽ là ngày của công lý. Ở số nhật ký 1732, Chúa còn cho biết thêm: từ Ba Lan, Cha sẽ làm phát hiện một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha. Tia sáng đây là gì nếu không phải Đức Gioan Phao Đệ Nhị đột nhiên xuất hiện trên ngai tòa Thánh Phêrô sau 455 năm chỉ có giáo hoàng người Ý? Và tia sáng đây là gì nữa? Tia sáng đây được Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị cho biết chính là sứ điệp thương xót.
Hãy ngước mắt đầu ngưỡng cao, vững niềm tin dù đời gian dối, thế gian lòng than, thầy đi trước con đường vào nước Chúa, dẫu có chật hẹp cũng đừng lo, người nào mến Chúa sẽ mau thành sự mọi điều ước mơ. Hãy tiến bước.